Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 17, thuyết trong mùa An Cư Kết Hạ tại Thiền Viện Sụ Minh, Giang Côn, Miến Điện. Lần trước đọc cho Duy Hành Giả nghe cái bài pháp liên quan tới Hòa Thượng Sụ Minh. Bây giờ nó còn một đoạn sau nữa, nói về cái lúc mà thiền sư nói rằng là khi nào mà tôi dạy thiền với tôi đi, tôi sống chung với hòa thượng, là có những cái lúc thầy trò nó gần gũi quá đi, rồi đôi khi tôi nói chuyện với ngài mà tôi quên hẳn quan sát mình, tức là cũng là cơ bản là không có hoàn toàn là tự làm chủ mình lấy đó. Tôi nói thật tự nhiên, không che đậy giấu giếm, có sao trong tâm miệng tôi nói thẳng ra cả cho hòa thượng nghe. Bây giờ hòa thượng quá thích thú, đưa tay che bàn tay để nghe thêm cho rõ. Thế cử chỉ của ngài tôi hoảng hồn và từ tốn trở lại. Thế là hòa thượng từ từ hạ tay xuống, biết là tôi còn tự nhiên. Thì khi mà thiền sư nói cái câu này là ý muốn nói rằng là hòa thượng thường hay nói một cái câu rằng là khi mình nhìn ai đó, người đó họ không còn tự nhiên nữa, họ không như họ là nữa. Cái người đó là khi mình nhìn họ đó, họ thay đổi, họ không còn tự nhiên. Cái bản chất của họ mình không có thấy được đâu. Nhưng mà mình để yên, để cho họ nói chuyện, mình để yên, mình đừng có để ý gì hết trơn á. Giống như là mình họ nói chuyện đó, mình nhìn đi chỗ khác đó, là cái con người thật họ sẽ sống trở lại. Cái con người thật họ sống rất là rõ. Hòa thượng rất thích thú quan sát những hiện tượng tự nhiên như tham sân hay trí tuệ định tâm. Khi hòa thượng đưa tay che tai, tôi nhận ra điều này cho nên thay đổi cách nói. Biết tôi đã lưu ý cho nên hòa thượng để tay xuống, vì con người thật của tôi bây giờ nó đã mất rồi. Cái bản ngã nó chen vô rồi. Lúc bây giờ tôi không có còn tự nhiên như trước nữa, mà tôi làm điệu bộ tôn kính rồi bất cứ cái gì. Mà thiền sư này nói đây là một cái điểm mà tâm lý mà hòa thượng biết rất là rõ. Vì vậy một cái người khi nào mà tới mà gặp hòa thượng á, hòa thượng nhìn rất là kỹ, biết là họ là không tự nhiên, nhưng mà hòa thượng nhìn rất là kỹ, rồi hòa thượng để yên cho họ sinh hoạt. Cái người nào mà ngài mà thật sự mà muốn hiểu á, là cái người đó rất là tự nhiên, là tự nhiên với cái người đó lắm. Trường hợp thiền sư là một người chẳng hạn, thấy đi tới đi lui hoài mà tự nhiên tới một lúc nào đó cái bản ngã tự nhiên nó loại ra. Tôi thường nghe hòa thượng dạy rằng khi mình chăm chú nghe ai nói gì, người nói sẽ không biểu lộ rõ bản chất tự nhiên của họ. Ngược lại, nếu người nghe không chăm chú, nghe một cách hời hợt, thì bản chất của người này sẽ từ từ lộ ra, không che giấu, và lúc bây giờ bản ngã mất rất mất. Khi người nào biểu lộ tham sân thật mạnh, thì ngài hòa thượng rất thích thú nhìn để xem chúng như thế nào. Ngài là một bậc đại trí thức, đại trí tuệ, tâm tư rộng mở. Ngài thiền sư Jyotika có một lần gặp tôi và nhận xét hòa thượng đó đây là một cái người mà hiếm hoái quá. Ngài hòa thượng Jyotika này cũng gặp hòa thượng Sụ Minh một lần, thì ngài nói rằng là đây cái người này là có một cái gia tài rất là quý. Nó hòa thượng Sụ Minh, cái gia tài này không phải là tiền bạc của cải, mà cái người này là có một cái gia tài là gia tài trí tuệ. Cái người mà lớn tuổi mà như thế này á, là cái người biết sống này. Ngài Jyotika nói, khi một cái người mà, Ngài Jusado nói, khi một cái người lớn á, lớn tuổi á, già rồi đó, thì tâm tính nó trở nên khó khăn à. Cái chuyện này chuyện tự nhiên. Mà cái người mà nếu như mà biết tu á, thì nó lại khác. Hòa thượng Sư U Minh á, sống rất là hài hòa với tất cả mọi người. Ngài lớn tuổi như vậy, nhưng mà cái tâm tư của ngài không có khó khăn. Và nếu như mà cái người mà được như vậy là nhờ cái chánh niệm này, và cái đây là cái tài sản quý này, không phải ai cũng làm vậy được đâu. Vì vậy người lớn tuổi đó, mà hòa thượng Jyotika này nói rằng là đó, phải hiểu, phải tu tập như thế này này thì mới kiếm được cái sự an vui trong khi mà mình tuổi già. Còn thường thường là mình tuổi già là người ta bỏ mình, người ta đi hết, là tại vì mình khó khăn quá, tánh tình mình nó thay đổi rồi. Ngài là một bậc đại trí tuệ và tâm tư rất rộng mở. Ngài Jyotika nhận xét là hòa thượng đây là một người rất là quý hiếm. Những lần tôi gặp Ngài Sutika, tôi kể những gì tôi biết về thầy tôi thì Ngài Sutika nghe không chán. Tôi cũng nói hết những gì về tôi cho Ngài Sutika nghe. Lúc bây giờ tôi thấy Ngài hiểu tôi còn hơn là hiểu ba tôi hiểu tôi. Ba tôi đẻ tôi ra mà không có hiểu tôi bằng các vị hòa thượng thầy của tôi, nhất là hòa thượng Sự Minh, mà nhất là tôi gặp gỡ Ngài Sutika tôi cũng thấy vậy. Mình chỉ cần nói một chút là họ hiểu rất là rõ về mình. Họ hiểu hơn, còn hơn là cha mẹ của mình nữa. Thưa sư, con nghe nói rằng có một người nói rằng Ngài Sutika là học trò của hòa thượng Sự Minh. Thật sự nói không đúng. Người ta nói, người ta bày chuyện, người ta nói cho phải. Điều này không đúng. Người anh tôi, cho hai cuốn tiếp cho Ngài Sutika. Ông này là có mấy người anh ở bên Mỹ á, người anh bác sĩ. Đó thì mấy vị này đó, đi qua Myanmar đó, lâu lâu đi về thăm nhà. Thì có một lần mới đi nghe nói Ngài Sutika, mới đi thăm Ngài Sutika. Ngài Sutika thì khi mà đi tới nơi á, thì các anh có thầy mới nói với Ngài Sutika là tôi cũng có một người em mà tu mà cũng nói là pháp niệm tâm, tức là nói về thầy Tezania đó. Đó thì Ngài Sutika ngạc nhiên quá, mới hỏi là thầy này là học trò của ai. Thiền sư bây giờ đó thì nói rằng thầy này là học trò của Ngài Hòa Thượng Sự Minh. Cũng không biết Ngài Sự Minh là ai nữa. Cũng không hiểu, không biết là Ngài Sự Minh. Tại vì quý vị biết là Ngài Sutika đó, thầy của Ngài là Ngài Hòa Thượng Tong Phulu. Mà Hòa Thượng Tong Phulu là đồng vai với Hòa Thượng Mahasi. Mà Ngài Sự Minh là gần như là em của Ngài, vai trò là em là nhỏ hơn. Vì vậy khi mà nói về Ngài Sutika, nói về Ngài Sự Minh thì là Ngài Sutika không biết. Cái rồi Ngài Sutika mới nói rằng là thôi bây giờ đó, mấy anh tới tôi không có cái gì, tôi mới biếu hai cuốn băng. Một cuốn là Trường Đời, một cuốn có tên là Trường Đời, cuốn kia tên là cái gì nói sư nghe không rõ, bằng tiếng Miến Điện. Và khi mà anh tôi mà đi về mà gặp tôi á, thì mới nói rằng là tôi mới gặp Ngài Thầy Sư Sutika. Thật ra tôi cũng biết Sutika là ai nữa. Thầy này nói với sư vậy, mới nói thôi bây giờ đưa cuốn băng tôi nghe. Thì khi mà tôi nghe rồi tôi thích quá trời hai cuốn băng này. Trong cái cuốn Trường Đời đó, Ngài Thầy Sư Sutika nói rằng là đó, mình học một, đi học một thời gian rồi đó, mình học trường, học lớp, học đại học, nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng đi ra trường, rồi mình cũng phải đi làm thôi. Trường Đời cũng như Trường Đạo, các sư học một thời gian lâu rồi thì cũng thành tài, thì cũng phải ra, cũng phải sinh hoạt, cũng giúp đỡ Phật tử cho không ai học mà hết. Nhưng mà ngược lại, cái Trường Đời là bạn học suốt đời. Trường Đời không bao giờ, không bao giờ bạn ngưng, bạn sẽ học cho tới lúc mà bạn chết thôi. Và cái kỳ thi mà cuối cùng á, của cái Trường Đời này là bạn sắp sửa chết á. Tâm bạn như thế nào mà lúc chết? Nếu bạn giữ cái tâm được yên ổn, bạn chấp nhận cái chết xem nó là hiện tượng tự nhiên, giống như mình nghe có một vị trình pháp mà nói rằng là khi mình chết tới nơi rồi tôi chấp nhận, tôi không phản ứng nữa. Thì nếu mà bạn vượt qua được cái bài kiểm cuối cùng này đó, thì coi như là bạn đậu. Mà bạn không được nữa là ông nghĩ rằng là mình phải trở lui lại nữa. Người phải trở tới trở lui trong cuộc sống này hoài là vì mình học không thuộc những cái bài học này. Bài học về sự kham nhẫn, bài học về trí tuệ, bài học về bất cứ cái gì. Và những cái người mà mình thấy bây giờ mà họ nổi tiếng và họ làm những cái công trình rất là tuyệt vời đó, họ là hiện thân của những người đã chết rồi đó. Đây là Ngài Sutika nói, chứ không phải là ví dụ như có những cái vị lạc ma đó, họ sau khi mà họ sống trở lại đó, họ trở về, họ làm cái câu chuyện rất là kỳ diệu, họ thành công vô cùng, không ai làm được mà họ làm được. Thì những cái vị này là đã có nguyện lực từ lâu lắm rồi, họ phải trở lại để họ làm được những cái chuyện này. Và mình cũng vậy, mình tu tập như thế này mà mình, nếu mà mình học tu không xong, mình không có làm được là phải trở lui hoài. Thế là tôi nghe và thích quá cho nên mới mở cho Hòa Thượng Sự Minh nghe. Tôi mở cái cuốn băng của Ngài Sutika cho Hòa Thượng Sư nghe. Hòa Thượng Sư nghe quá hay. Và Ngài nói rằng là bây giờ đó, con vô trong coi tứ vật dụng của sư còn bao nhiêu, lấy hết ra. sang những cuộc mặc niệm cho Phật tử. Đó là lý do tại sao quý vị nghe buổi trưa đó, người ta mở băng ngài Sutika cho Phật tử ngay là gì đó. Đây là cái những cái cuộn băng mà họ thường sử dụng, bỏ tứ vật dụng ra, thỉnh rồi sang ra. Đó thì sau đó thì thầy mới đi lại kiếm hòa thượng, thầy giúp ngài Sutika. Đó thì từ đó mới có hai bên mới có sự quen biết, rồi thầy mời ngài Sutika về gặp ngài hòa thượng Sư Nguyên. Hai bên nói chuyện rất là tâm đắc. Rồi sư nói rằng là trong thông thường mà khi mà hai vị mà gặp nhau như vậy thì nói cái gì? Ngài Sutika với hòa thượng Sư Nguyên đó, thì nói ít khi mà nói chuyện Phật pháp rồi tôi không nghe. Nói rất nhiều về vấn đề sức khỏe. Rồi và thầy nói rằng có một lần đó ngài Sotika mới hỏi ngài hòa thượng Suumin đó, trong khi mà dùng ăn bữa trưa đó, dùng ngọ đó, mới hỏi ngài Sotika mới hỏi hòa thượng Suumin đó, ngài dùng cái gì đó, ngài đâu, ngài đưa bát con coi thử sao. Vì thấy sao mà ngài lớn tuổi mà ngài ăn nhiều quá, thấy ăn hoài, thấy cứ múc ăn hoài. Hóa ra phải ngài Suumin không có ăn gì nhiều trong giọt của bác, không có gì hết trơn. Khi mà múc cơm á, ngài hòa thượng Suumin á dùng cơm á, là quý vị thấy khi mà cái múc cái muỗng á, mình múc á, mình ăn á, là cái muỗng nó rất là đầy, nó nặng gần cái chiếc tàu vậy đó. Còn hòa thượng Suumin ngài múc búng ngay lúc đầu thôi, cái chip là cái đầu muỗng á, búng một chút là bỏ miệng, ngồi đó nhai. Thật ra thấy là múc rất là nhiều lần mà thật ra ăn rất là ít. Và hòa thượng theo đại ít là tiếng Việt không biết được phải là cái gì, cái chương trình mà hả, ăn kiêng rất là giữ đúng cái chương trình đó, nhất định không có ăn uống cái gì mà Phật tử mà dân mà đi ngoài cái chương trình đó. Ví dụ dân hàng ngày ăn lá đu đủ mà luộc lên mà chấm với mắm tôm thì quý vị thấy là rất là khó ăn, đắng kinh hoàng lắm. Mùa đông ăn cách khác, mùa hè ăn cách khác. Thành ra khi mà ăn chung với hòa thượng Sư Minh á, ngài kêu sư phụ ăn dùng cơm nhiều hòa rất là nhiều lần, để vì đôi khi có câu chuyện cần nói với liên quan tới ngài hòa thượng. Thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triệu, lúc đó ngài Kim Triệu qua đây đó, thì là hòa thượng Kim Triệu mới cúng dường mấy phát điện rồi vậy đó, rồi ngài cúng dường làm lễ dân y rồi vậy đó. Thành ra hòa thượng Sư Minh thường kêu sư vô dùng cơm xong là ngài hỏi là những cái này, cái khoản này là ngài hòa thượng dân cúng như thế này, có thể liên lạc nói là bây giờ cho người ta hùng rồi vậy đó, chứ không phải là tự nhiên ngài kêu vô ăn. Thì khi mà vô đó là ngài vui vẻ thoải mái lắm, không có cái chuyện mà kêu mừng là lễ lạc được ngài. Tuyệt đối khi mà bước vô đó cốc ngài đang ngồi đó ăn á, mà đánh lễ là ngài được đứng dậy, ngài không cho đánh lễ, trong khi mà chư tăng ngài đang dùng cơm mình không đánh lễ, ăn uống cho bình thường, cho tự nhiên ngồi với ngài. Rồi đó tất cả những đồ ăn mà Phật tử dân cúng, ví dụ chẳng hạn những cái món ngon như là tôi thấy tôm lăng bột đồ gì đó họ làm, tất cả những cái tiệm họ đem tới là ngài đẩy cho sư thầy hết. Đó là lý do tại sao quý vị thấy hồi đó ông có 50 kg mà bây giờ ra vậy đó. Mà thầy này là rất là thích mấy cái món đó, hào hảo lắm, đẩy hết. Rồi ông ăn hết, ông đẩy qua sư, sư đâu có dám ăn. Mà không có vị nào mà dám vô mà ăn chung với hòa thượng Sư Minh. Chỉ có thầy này, có một sư nữa là Sư Nanda, tức là cháu của hòa thượng. Rồi như cái sư là cái mà mình biết mình không có sợ súng, chứ còn các vị sợ lắm, không dám vô. Hòa thượng không nói năng gì, trong thế hòa thượng rất là hiền lành á, vậy mà các sư nể sợ quá, cái con mắt đó, sáng rất là sáng. Thành ra các sư không bao giờ dám ăn hết trơn. Thành ra mình thấy lớn tuổi như vậy mà có được sức khỏe là nhờ ngài ký xuống vấn đề ăn uống. Mình thấy là ngài ngồi đó thôi nhưng mà ngài không có ăn cái gì hết, là ngài ăn cái của ngài thôi. Cái món mà tôi thấy ngài rất là thích á, ngài ăn chung với chư tăng á, là cái món bún miếng điện á, bún bóng cá đó, cái bằng bộ hình ga đó, thấy ăn cái đó rất là thường. Cái cô mà nấu bếp bây giờ là cô nấu, là hồi xưa nấu cho ngài đó, thì thấy ăn cái món đó thôi, còn có những cái khác thấy ăn không thấy bao giờ đụng tới trời, rất ít ăn cơm. Mà cái chế độ ăn uống nó ăn kiêng nó kỹ quá quá kỹ rồi. Sau đó hòa thượng dặn tôi, hễ bất kỳ vị nào mà có băng giảng của ngài Sotika thì xin cho ngài đi, để ngài bỏ tứ bực dụng ra, ngài làm đa ná cho Phật tử. Thâu thu xa ra chúng tôi. Khi nghe được chuyện này, ngài Sotika bây giờ mới lại vấn an và đảnh lễ hòa thượng Sủ Vi. Cả hai đều nói về chánh niệm, cho nên gặp rất là hợp nhau liền. Hòa thượng Sủ Vi lần đầu tiên gặp ngài Hòa thượng Sư Minh đầu tiên, ngài Sotika nói đây là con người rất đặc biệt, đây là con người hiếm, rất là hiếm có, đặc biệt quá, tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà đặc biệt như vậy. Mà ngài Sotika không phải là gặp ai thì ngài cũng khen được, ngài rất là kính đáo, ngài kính đáo cái lớp ngài Sotika đó, một khó tánh vô cùng trời đất. Mà ngài Sotika mà khen Hòa thượng Sư Minh thì cũng trường hợp rất là đặc biệt. Đây là một vài cái câu chuyện mà sư nghe thầy này kể liên quan tới Hòa thượng Sư Minh, là ngài đó, khi một cái người nào mà trước khi mà sư tới mà gặp hòa thượng này, là sư gặp một hòa thượng khác của người Myanmar. Hòa thượng này đi đâu đó cũng cầm cái quạt che mặt, không có nhìn ai hết trơn, thu thúc vô cùng. Ngài đi ngay cả trong thiền viện của ngài đó, ngài cũng cầm quạt ngài che vậy, ngài chỉ thấy một khúc trước mặt rồi bước đi vậy thôi. Rồi đi theo ngài là luôn luôn là có một chú sa di, là một chú giới tử, là bất cứ người nào đó. Rồi ngài không bao giờ mà ngài đứng ngài nói chuyện ở ngoài lộ mà đồ gì trơn. Ngài đi là ngài cuối ngài đi rồi thì ai muốn nói gì thì vô trong chánh điện, là vô trong chỗ ngồi đàng hoàng tử tế nói chuyện cho ngài, không có tiếp khách ngoài được. Đó thì khi mà sư gặp Hòa thượng Sửu Minh á, thì sư ngạc nhiên vô cùng là thấy hai cái thái cực nó hoàn toàn khác nhau. Lúc bây giờ tụi này mới đi ngài biểu sư đi theo ngài đi qua đám đất cái chùa này. Lúc đó đang ở chùa cũ rồi dẫn đi qua cái cô đó cổ mua được cho được cái đám đất này, tới qua đám đất này, mà thật ra không phải qua đám đất này mà tới qua một cái đám đất khác. Đó thì ngồi trên xe đó là sư thấy hòa thượng thoải mái ông tài xế ngồi ngài nói chuyện, nhưng mà ngài nhìn quanh nhìn quốc này. Cái sư về sư nói với thầy, sư nói sao mà hòa thượng kia đó thì thu thúc vô cùng, ngài không có nhìn ai hết trơn, ngài đi đâu là ngài cũng... mà ngài hòa thượng xuống nhìn như vậy thì nghĩa là sao? Thầy nói ngài chánh niệm không có nhìn ghê lắm chứ bây giờ. Khi mà mình không nhìn á, mình chặn lại như thế này á thì dễ nè, mình không thấy ai hết dễ. Bây giờ mở mắt đó mà vẫn duy trì chánh niệm, không cho để tham sân si nó khởi sanh là cái chuyện khó. Vì vậy ngày này ngài hòa thượng Sửu Minh nói với thầy, hễ mà chuông vô trong rừng là không có tu được đâu, trốn thôi. Nói câu gì đi vô trong đó, thân độc cư mà tâm không độc cư, dặn các vị sơn tăng vậy. Bây giờ các sư vô đây điều kiện rất là tốt, không có ai, không có tiếp xúc gì được cái trơn á, hoàn toàn sống cô lập ở trong này, còn sống cùng mình này. Thì cẩn thận cái tâm của mình. Giờ hồi trước sư nói đó, ở thì ở trong rừng mà tâm thì ở ngoài chợ. Phải nhớ phải thêm cái này nữa, là phải tâm tu cái tâm nữa. Chứ còn mà nếu mà chỉ ở trong chỗ này thôi mà không chịu tu á, là sẽ như thế đấy. Vì vậy khi mà thầy này mà gặp hòa thượng Sửu Minh thì quá hợp, là bởi vì ông này tu ngoài chợ mà, ông này đâu có tu trong rừng. Ông hay nói cái câu người ta thì vô trong rừng chỗ yên tĩnh để mà tu, thì tu phải tu ngoài chợ. Tại vì tôi có cái thói quen là hễ mà gặp ai là tôi phải duy trì chánh niệm, gặp ai tôi phải tinh tấn, tôi quan sát tâm của tôi hoài. Tôi tiến bộ trong pháp hành là nhờ tôi ở ngoài chợ. Vì vậy cái chuyện mà đi vô trong rừng đối với tôi khó khăn quá. Mà anh chị em phải nhớ một điều là không phải mà đi vô trong rừng mà dễ đâu. Vô trong rừng nó cũng gặp những cái khó khăn của trong rừng, chứ không phải chơi đâu. Đó. Nhưng mà một thời gian rồi mình quen. Và thầy này, hòa thượng này nói rằng cái mà mình không có gặp ở trong rừng đó là cái sự mà mình giao tiếp đó. Nên mình không giao tiếp được thì mình ít khi mà mình thấy phiền não. Bởi vì vậy khi mà sư ở thiền viện Sửu Minh mới có 6 tháng là hòa thượng biểu sư đi về Mỹ, không ở nữa, đi về đi. Ý muốn nói là về bên đó để cho phiền não nó siết cổ sư mới biết. Sư ở đây là sư tưởng đâu là sư giỏi, sư hay, sư A-la-hán, rồi sư về bên đó sư mới thấy sư A-la-làm. Đó là lý do tại sao ngài nói 6 tháng đi về, mà nói rất là nhẹ nhàng nghe. Nói mình nghe rất là hợp lý, mình nói, ngài nói con tu đây, pháp hành con tốt rồi, Thế bây giờ đi về ngoài kia đi, ở ngoài kia rồi giúp Phật tử đi. Khi mình giúp người ta thì dĩ nhiên là mình sẽ mất thì giờ, nhưng mà được lại mình cũng tu nữa. Đây là mình tu chỗ yên, thì còn có tu chỗ động. Rồi khi nào mà con sẵn sàng, con cứ trở lại học nữa. Cái chỗ nào mà không hiểu, chỗ nào mà còn vấp váp, trở lại là học, trở lại để học. Nói mà rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ý muốn nói rằng ra ở kia đi. Chính cái phiền não của ngoài kia đó để giúp mình khôn lớn. Đó là lý do tại sao mà khi mà quý vị đi về đó, thì sư nói nhớ ngày, nhớ tu. Mà đừng có sợ phiền não. Đừng có khủng hoảng vì cái chuyện là mình sẽ tiếp xúc với người nữ, mình gặp chuyện này chuyện kia, mình đau khổ, mình cứ đi qua cái chuyện đó thôi. Đây là một cái diễn trình là mình muốn mà khôn lớn là mình phải bị khổ như vậy, nó phải đầy đọa mình như vậy, nó làm cho mình đau khổ, đau đầu mình học. Thật là cái vấn đề mà cái người tu tập mà tinh tấn là ở cái điểm này, này có kiên trì đi thẳng đi không? Bởi vì mình chung của nó là nó phải khó khăn à, chứ không thể nào mà dễ được. Nếu mình vô trong rừng sao nó khỏe quá. Mình sống Phật tử họ lo lắng cho mình chẳng tiếp xúc, mình chẳng đụng ai khỏe. Ngài Sotika là một cái người mà rất thích sống ở trong rừng, ngài cũng nói câu đó. Lúc đầu là sư theo cái gương của ngài Sotika, sư không muốn giao tiếp tiếp xúc. Đến khi mà sư nghe cho kỹ cuộn băng thì ngài nói rằng là đó, cuộc sống bình thường bình lặng của một nhà sư đó, đối với tôi đó, cái đó cũng tốt mà tôi chẳng học hành gì đâu cái trời. Nó quá bình lặng, nó quá bình yên. Tôi không thấy tâm phiền não của tôi bây giờ nhờ tôi giao tiếp, tôi tiếp xúc vậy đó. Có những tôi rất là khổ chứ đâu có phải là sung sướng gì. Tôi thất bại mà. Nhưng mà nhờ vậy tôi mới học được, tôi mới thấy được cái tâm của tôi. Có một lần đó có một hòa thượng nói rằng là khi một người nào mà tới thăm hòa thượng Sửu Minh, thầy này nói rằng hòa thượng nhìn rất là kỹ người đó. Người ta tưởng ngài không chánh niệm, nhưng mà ngài nhìn rất là kỹ, mà ngài duy trì chánh niệm để ngài có thể đoán được cái người này tâm tính như thế nào. Và khi mà ngài mà đã nói rồi là chắc chắn là đúng 100%, thì có một lần đó có một ông người Mỹ, ông đi tham quan, người ta dẫn ông đi chơi hết chỗ này chỗ kia, thì tới giờ này mới tới Sửu Minh thì ông mệt rồi ông bị cái chân nó bị yếu nữa, ông đi cà thọ. Khi mà ta dẫn tới mà gặp ngài hòa thượng Sửu Minh đó, là ông bước vô một cái là ông nói với hòa thượng Sửu Minh liền: tôi đi cả ngày tôi mệt mỏi quá rồi, ta dẫn tôi cứ gặp ông sư này hết tới ông sư kia, nói đạo, nói pháp, nói cái gì đó tôi chả hiểu gì đâu, nói lê thê dài dòng vũ sân. Bây giờ nếu mà ngài mà dạy tôi cái gì thì ngồi nó ngắn ngắn đi, trong người tôi cũng được khỏe mà tôi còn yếu trong người. Hòa thượng lập thinh không nói năng gì đâu, mới nói rằng là chú thị giả đó, cho một cái ghế đồng hồ, đừng có bắt ngồi dưới đất thì chân ông bị đau, cái chân nó không có bình thường, ngồi yên xong xuôi rồi kêu hòa thượng mới nói rằng là tôi hiểu, ông đi cả ngày ông cũng mệt mỏi vậy lắm, nhất là vấn đề ngôn ngữ nó ông cũng hiểu, nói với nhờ thông dịch như vậy rất là cực. Thì thôi bây giờ đó ông biểu tôi nói cho ông ngắn, tôi cũng xin nói một câu thôi là ông phải cẩn thận với tâm sân của ông. Hãy cẩn thận với tâm sân của ông. Có mấy chữ thôi, rồi là xong. Ông mới gặp tôi có chưa được 5-10 phút làm sao ông biết tôi nổi sân. Cái hòa thượng nói vậy đó, mà tôi chỉ nhắc ông một chỗ thôi, một chuyện thôi. Là ông hãy cẩn thận với tâm sân của ông đấy. Nếu mà ngắn gọn thì nói có bao nhiêu đó thôi. Ông nghĩ nó sợ đó. Ông không đứng dậy, ông cứ ngồi hoài đó. Hòa thượng cũng không mở miệng nữa. Hòa thượng nói nãy ông biết tôi nói ngắn mà. Ông nổi sân mà ông không ý thức được ông nổi sân phải không? Hòa thượng thấy tự nghiệp, hòa thượng nói. Thì bây giờ nhớ thôi. Nhớ là cái tánh của mình nóng nảy. Một lần có một vị sư đến rành trình ngài và đưa cho ngài xá lợi. Ngài sư này là đi kiếm xá lợi đâu đủ thứ, xá lợi Phật, xá lợi của các vị A La Hán, xá lợi tóc, xá lợi máu, xá lợi răng, đủ thứ cái. Đó thì đưa cho hòa thượng Sửu Minh mà nói rằng là ngài thấy không, con nhờ, con đi mất rất là nhiều thì giờ con bỏ bao nhiêu công sức rồi con tìm được những cái xá lợi này để trình ngài coi, có cái thì màu sắc đẹp cái lắm. Cái hòa thượng nói cái này là của người ta mà, bây giờ ông ráng tu sao mà ông được một viên như vậy đó, tôi mới mừng này. Cái này là của người ta mà, cái này không phải của ông đâu. Cái rồi quý vị biết mà có một cái kỷ niệm của sư liên quan tới vấn đề xá lợi đó. Có một sư từ bên Việt Nam qua, khi mà sư này qua đó thì người ta giới thiệu đi thỉnh xá lợi đó, thì sư này đó qua đây rất là nhiều lần rồi, mà mỗi lần qua bên này thì thường đi thỉnh xá lợi để về cho Phật tử Việt Nam thỉnh trở lại thờ đó. Thì trong số mà những cái vị đi đó có một sư là thuộc bên hệ phái Khắc Sĩ. Sư này là tu trên núi á, ông có pháp danh là Minh, là Minh là tức một cái dòng Khắc Sĩ riêng mà hành thiền được tích cực lắm đó. Thì khi mà ông đi theo vị sư này đó, ông đi thỉnh xá lợi đó, thì ông về bức xúc. Người bức xúc rồi ông yêu cầu sư lên gặp thiền sư và ông kể cho thiền sư nghe. Ông nói rằng là đó, khi mà tôi tới cái chỗ mà thần xá lợi đó, thì cái ông mà dẫn tôi đi đó, ông vô đó đó là ông không có nói năng gì trơn, mà cuối cùng nó tự nhiên họ đem ra, họ cho tụi tôi người một cái tháp có xá lợi trong đó. Họ nói trong này là đầy đủ, rất đầy đủ xá lợi, tháp rất nhỏ mà đẹp ghê lắm. Cho không nghe quý vị, không phải là tốn tiền đâu. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi ủa còn sư này sao mà không cho, sư này dẫn mình đi là sư này chắc chắn nó phần nhiều hơn mình chứ. Thì cái vị sư mà Khắc Sĩ đó nói với sư nói rằng là hóa ra là ông này là ông buôn bán, ông dẫn tụi tôi tới là cái vị đó là cho tụi tôi thôi, nhưng mà khi mà ông ở lại đó, người ta sẽ tính ông với một cái giá rất là đặc biệt để cho ông thỉnh mấy cái xá lợi này. Vì vậy cái xá lợi mà ông thỉnh là xin lỗi một đồng thôi, mà ông về Việt Nam bán 1 triệu, nó lấy ví dụ như vậy đó. Cái mà ông này ông nói khi, nếu mà như thế như vậy thì cái xá lợi này không phải là xá lợi thiệt, ông nghĩ tâm như vậy, ông nghĩ tâm vậy, nhưng mà ông không biết làm sao, không biết làm sao mà thử. Cái ông nói với sư, ông nói cái tôi về khi mà tới Sự Minh rồi tôi nói thì làm đại coi thử làm sao. Ông đốt lấy hộp quẹt, đốt ra mùi khác giống như toàn plastic không à, toàn bằng nhựa không. Vì cái chuyện đó mà ông bực tức và ông đem lên ông nói chuyện với thiền sư này. Ông hỏi tại sao mà thiền sư dung dưỡng những cái người kia mừng là kiểu mà kiểu mà đi làm ăn vậy đó, qua đây không phải tu tập mà qua đây là kiếm cơ hội để làm ăn mà lừa gạt người ta như vậy. Thật ra sư đó cũng đâu có lừa gạt gì phải không, nhưng mà ông nói là cái xá lợi này là người ta lừa gạt này. Thiền sư nói nếu mà ông nói tôi sớm tôi chỉ ông lên một cái chỗ đó nguyên cả một cái kho to, một cái nhà này đủ thứ trong đó, muốn thỉnh cái gì có hết trơn. Đây là một cái chi nhánh thôi, sư này là biết cái chi nhánh thôi, còn tôi biết ngay cái chỗ gốc của nó là bán. Khi nào quý vị nào muốn hỏi à, thiền sư chỉ cho cái địa chỉ quý vị lên tha hồ mà thỉnh, giá phải chăng lắm quý vị đó. Thì quý vị thấy không, hễ khi mà bày ra như vậy là thế nào cũng có chuyện, theo ý của sư vậy. Hễ mà mình không có tu tập mà mình đi kiếm chuyện này chuyện kia, mình làm thế nào mình cũng vấp à. Đó thì theo ý của sư đó, đây là những cái bài mà mình phải nhớ này. Khi mà cái vị đó đưa xá lợi ra đó, hoặc là sư mình làm thinh, không có nói gì đâu, không có nói giả, không có nói thiệt. Ngài, nếu mà thầy biết thì chắc là hòa thượng cũng biết, nhưng mà hòa thượng chỉ dặn một câu nói rằng là tại sao mà con không có tu đi, rồi cuối cùng con cũng sẽ được một viên như vậy, mà là cái đó là của con, còn cái này là của người ta mà, mình giữ cái này để làm gì. Cái này có nói cho mình biết là mình phải tu cái gì không? Không có, mình chỉ tu với đức tin không à. Rồi có một sư khác nữa mới tới gặp trình với ngài, nói rằng là một ngày đó là khi mà con mà cúng Phật á, trước hết là con dậy á, là con múc nước, con tắm Phật đó. Quý vị thấy bữa sáng người ta làm đó, cái mắt con Phật là trắng dẻ, bị lau lát cái trắng hồi nào không hay. Sáng sớm mà quý vị thấy trên kia là con ông bưng nước bưng đồ lại, thay nước rồi hoa rồi múc nước để tắm cho Phật rồi vậy đó. Mà ông này ông nói một ngày ông làm 7 lần như vậy. Tắm xong rồi thay hoa thay nước xong, tắm xong rồi đó, rồi còn có chuông rồi, rồi tụng kinh rồi nữa. Rồi khoe với hòa thượng là một ngày con làm 6-7 lần như vậy đó. Thì hỏi hòa thượng vậy cái công đức của con làm như vậy là có được không? Có công đức không? Hòa thượng nó có chứ. Mình tính Phật mà. Tính Phật thì có công đức với mình coi mình phải có chứ, làm sao mà không có được. Nhưng mà tôi chỉ cho sư một cách nữa, là sư có thể cúng Phật mà cúng 24/24, ngay cả sư vô trong cầu tiêu sư cũng cúng Phật nữa. Ông này ngạc nhiên quá, nói sao cổ vậy, cúng Phật là cúng ở ngoài này mà sao chứ cúng vô cầu tiêu là cúng làm sao? Quý vị biết câu trả lời ha? 24/24 là anh có thể cúng Phật được, mà anh cũng cần hương hoa được cái gì, anh không cần nước không đồ gì hết trơn, anh đừng có tắm Phật được chi mất công nữa, nhưng mà anh sẽ cúng Phật 24/24. Đó, tốt chứ anh nên làm cái đó. Quý vị biết câu trả lời, nếu quý vị không biết là quý vị suy nghĩ thì quý vị sẽ hiểu. Hòa thượng rất thích kể một cái câu chuyện liên quan tâm tham. Hòa thượng nói rằng là có một cái đàn voi đó nó kéo gỗ, thì người ta bắt nó kéo từ dưới sông, nó kéo lên để đó, kéo dưới sông để lên để đó, kéo trong để đó, khi nào mà tới giờ nghỉ ta gõ keng, nó thả nó, cái rồi đi uống nước hay là ăn uống cái gì đó. Gõ nữa thì nó quay trở lại, nó đem gỗ từ dưới sông để lên cái gỗ. Hòa thượng nó có một lần á, chưa tới nơi nữa, nó kéo chưa tới nơi mới tới, còn cách khoảng chừng thước à, ngay cái keng cái nó thả đó, cái rồi đi uống nước cái đã thì tỉnh sau. Hòa thượng nói tâm tham là như vậy đó. Thế mà tới giờ của nó rồi là nó không cần, nó không có để ý gì. Nó dính mắc vào cái chuyện uống nước, dính mắc vào cái chuyện là phải giải lao dễ giải khác rồi đó. Cái chuyện còn chút nữa thôi để làm luôn, không không làm đó. Tôi kể như vậy đó, cái tâm tham là nó, cái đặc tính của nó là như vậy. Thế khi mà cái giờ của nó rồi là nó bất kể, nó dính vô trong cái chuyện ăn uống ở đây này, ăn uống là trước số một rồi đã. Còn cái chuyện gì cần cũng cần, còn chút xíu nữa cho nhiêu mà không cần, không muốn làm vậy rồi. Và cuối cùng người ta kể một câu chuyện liên quan tới hòa thượng Xu Huynh, tức là sau khi ngài chết á, khi mà ngài tịch á, là ngài nói rất là rõ ràng. Sư hỏi thầy á, khi mà ngài trước khi mà ngài mất á, ngài có nói cái thiền viện Xu Huynh này về ai không, giao cái này lại cho ai không? Thì dĩ nhiên là khi sư hỏi mà sư mong là thầy trả lời là giao cho tôi, tại vì thầy tiếp nối hòa thượng mà. Đấy. Ngài cũng là gì nữa, ngài làm thinh không trả lời cái câu đó. Ngài nói các sư có vị nào mà dưới 30 tuổi không? Nếu mà trên 30 tuổi thì biết cái gì cần làm, biết cái gì cần làm nên làm, tôi phải cần nói. Vì một lý do nào đó mà câu chuyện nó không có thành tựu là tại để cho Phật pháp vận hành, hãy nói dùng chữ đó, hãy để cho nhân duyên cho Phật pháp vận hành, không có gì phải lo. Và ngài dặn rằng là ngài mà mất rồi đó là tiêu xong rồi đó, tuyệt đối là không có để lại. Lễ trong 7 ngày phải làm lễ cà tỳ phải đốt. Khiêu xong xưa rồi đó, là bao nhiêu tro đó là giao cho các vị hòa thượng và trưởng lão bạn của ngài bố mới thôi. Có thì là Phật tử họ rất là bức xúc trên cái chuyện này. Họ nghĩ rằng là hòa thượng là một cái vị A La Hán, cái xá lợi có để lại để cho người ta thờ rồi cũng vân vân. Thì người ta mới cố làm thế nào mà dành cho được cái tro đó. Mà cái ban mà tổ chức cà tỳ đó họ biết nha, họ hiểu cái điều này. Sư nghe một sư nói rằng là đó, khi mà đốt á, tro nó bay lên là rất là nhiều người chạy theo cái tro đó, những người tro cái tàn để đâu có gì. Thì thiền sư này nói rằng là có một người trong khi mà hút tro như vậy, trước khi mà đem đổ ra, có một bà nhảy vô chung
bóc cái tro đó mà không biết nóng gì sao bóc được.
Sư qua trong cuộc phim mà lễ trà tiền của ngài đó, cái tro mà khi mà bốt mà bỏ vào trong cái tro lúc đó là nóng, nóng kinh hoàng lắm, có mấy tiếng à, vì làm sao mà khò tay mà bóc được kìa. Cái người đó bóc được nắm cái gì cứng lắm, cầm cái đó chạy về nhà nói là đây là cái tro của hòa thượng rồi. Cho nên về là bắt đầu là chưa mở ra là kêu hàng xóm và tới gia đình rồi tới hết trơn đó, để mà quyết định là cái này sẽ để đây mà thờ hòa thượng. Chứ bây giờ là người ta đem đổ xong hết. Ông thầy sư này nói quý vị biết cuối cùng là họ khám phá là cái gì quý vị? Cái con ốc, con ốc tán á, nó nóng quá rồi nó không tiêu. Chục là tưởng tưởng tro của ngài hóa ra mở ra là thấy con ốc kim loại. Thành ra gọi là sớm sát á, sớm sát thì là làm thì là trắc lắc cái trần. Thì ông thiền sư này nói cái khi mà người ta khám phá rằng là cái này là chỉ là cái con ốc thôi chứ không phải xương của hòa thượng, trời người ta buồn, người ta khổ lắm. Lúc bây giờ người ta đang trở lại đây người ta nói nó thật ra mà nếu mà xương thiệt thì chắc không mấy xương chùa cũng biết rồi. Khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi đó, người ta mới đem ra người ta nói gọi là sớm sát cho nên bị lẫn lộn. Đó là trường hợp của hòa thượng Sự Nguyên, trong khi mà ngài tịch và ngài dặn là tất cả đều phải là đem đổ xong hết, nhưng mà có một người lượm được và gì đây mà lượm được, nhưng mà thật ra không phải là cái trò cốt của gì mà là cái con ốc đỉnh ốc. Rồi bây giờ đó suy xin mà chấm dứt cái bài mà nói về hòa thượng Sự Nguyên đó, thì sư xin kể một cái kỷ niệm của sư đối với ngài. Là sư qua cái thiền viện này đó, năm 1998, mà sư gặp hòa thượng Sự Nguyên đó khoảng chừng 1-2 năm trước đó, hai lần liên tiếp. Cái lần thứ nhất á, sư qua bên này là năm 97-98 tuổi đó, thì khoảng năm 1995 là sư đi qua bên tu tập bên hòa thượng của Panika đó, 95-96 là quên rồi, khoảng đó. Thì có một cái ông cư sĩ, ông nói rằng là ở đây đó có một vị hòa thượng mà là cái mà đàn anh của ngài Upandita. Ngài hòa thượng Mahasi là thầy của ngài Upandita, mà ngài Upandita nói rằng là hòa thượng Sự Nguyên này là bậc đàn anh của ngài, vì cao hạ hơn và tu trước ngài. Vì vậy hỏi sư là sư có thích đi đánh lễ ngài không? Sư hỏi tên là gì? Thì ông nói là Sự Nguyên. Sư có biết Sự Nguyên là cái gì đâu. Sau này đó, khi mà thầy của sư là ngài Kim Tiểu, không biết ngài hòa thượng Sự Nguyên nữa. Ngài thượng Kim Tiểu chỉ biết ngài Kim Tiểu, à, ngài hòa thượng Mahasi mà thôi. Ngài hòa thượng Mahasi, ngài hòa thượng của Upandita mà. Nói tại vì sao mà cái vị này tôi không biết được. Hóa ra là là ngài Sự Nguyên lúc mà hòa thượng Mahasi mà gần tịch đó, ngài muốn ngài thượng hòa thượng Sự Nguyên để là làm thiền viện trưởng cái trung tâm Mahasi thế ngài, nhưng mà hòa thượng Sự Nguyên không chịu. Hòa thượng Sự Nguyên nói ngài không có muốn, ngài lo không nổi, và còn nói các vị trẻ hơn tôi là ngài con là ngài hòa thượng Upandita rồi các vị sau này đó, tại sao ngài hòa thượng không giao cho các vị này? Đó thì ngài hòa thượng Mahasi biết không được thì thôi, không có nói năng gì được nữa, không có ép gì nữa. Thì khi mà ngài hòa thượng Sự Nguyên biết ngài Mahasi là không có ép mình làm viện trưởng nữa, sau khi mà ngài tịch đó, thì ngài bắt đầu ngài muốn đi ra khỏi trung tâm Mahasi. Sư có phải thiền sư thầy của mình đó, là có phải lúc bây giờ đó ngài hòa thượng Sự Nguyên đó nghĩ rằng là phương pháp niệm tâm là không còn được ai muốn thực hành nữa, vì vậy ngài quyết định là đi ra khỏi thiền viện Mahasi, mà phương pháp thực tập nó hướng về bên tập bên thân rất nhiều. Có phải đúng như vậy không? Sư nói tôi không biết, tôi không hiểu cái chuyện này như thế nào, nhưng mà theo ý của tôi đó, thầy này nói là hòa thượng Mahasi lúc còn sống là ngài cũng nói rất nhiều về tâm. Nhưng mà khi mà các vị khác mà tiếp nối từ hòa thượng Sử Nguyên thì các vị nói tâm rất là khó, dạy tâm rất là mất thì giờ, mà Phật tử cũng không hiểu đâu. Tốt nhất là mình dạy người ta về thân về khỏe, dễ nó có cảm giác trong thân dễ nó có. Vì vậy họ hướng về thân, họ không chỉ về tâm. Thì sư mới nói với thầy là sư nói như vậy, tức là Phật tử sư mới thấy là phương pháp niệm tâm là đúng, nó chính xác, nó có thể đưa đến cái sự mà kinh nghiệm Phật pháp được. Vì vậy ngài thấy là khó làm quá, ở cái chỗ mà xung quanh mọi người không có đồng ý, rồi Phật tử cũng không thích nữa thì thôi ngài đi ra. Thì thầy này nói trả lời nó đúng vậy, người ta nói với sư là như vậy. Nhưng mà thầy Tiền Sư Kesaya này nói rằng là thầy biết, nhưng mà thầy biết một điều là ngài hòa thượng Mahasi cũng có nói rất nhiều về tâm đó. Thì khi mà cái ông đó, ông hỏi sư có muốn đi thăm ngài hòa thượng Sư Nguyên, ông mới kể cho sư nghe những cái chuyện đó. Ông nói là ngài tách ra là bởi vì ngài muốn chạy về tâm, nhưng mà vì ngài kính hòa thượng Mahasi, ai và hòa thượng Mahasi nói ra đạo tâm, cho đó ngài chỉ kiếm một cái chỗ riêng. Đây là mình nghe ông kia nói cái ngày, chứ không phải là họ được ông qua với thầy này nói, ai nói cho ngài kiếm một cái chỗ riêng, ngài chạy cái phương pháp của ngài. Thì khi mà sư mà tới nơi đó thì cái chỗ trời ơi nó xa xôi, mà có một cái điều là nó dơ dãi quá, cái vùng Okinawa đó nó trời ơi nó ô nhiễm quá chừng, rác rưởi nó ô nhiễm quá. Nhưng mà đi vô trong cái thiền viện của ngài là rất là sạch sẽ, bởi vì nó nằm ở trên và trước khi đi qua nó có một cái đường rời xe lửa, trời ơi gặp ra hai đường rời xe lửa, trời ơi nó không uế, nó làm như vậy ô nhiễm quá. Đó thì khi mà sư đi vô á thì ông nói rằng là hòa thượng, tôi biết cái giờ này là giờ hòa thượng tiếp khách, chứ còn bình thường mà sư tới mà không đúng giờ là hòa thượng không bao giờ tiếp. Đó thì sư vô thì không có đi vô liền vào trong cốc của ngài, mà đi ngang thấy có cái giếng, cái tụi này mới súng lại hút nước trong giếng uống, trời giếng nước ngọt quá chừng, uống nước sống mà rất là ngọt, mà xung quanh là mình thấy là rất là ô nhiễm này, dơ dãi quá, mà làm sao mà cái giếng nước này nó tốt vậy, cái đường nước nó không bị ô nhiễm với những cái xung quanh, là cái điều mà sư sao là sư ngạc nhiên không hiểu tại sao. Đó thì khi mà uống nước xong và vui vẻ nói chuyện quên mất hòa thượng đang chờ, khi vô tới nơi rồi là hòa thượng ngồi im lặng chờ mà vô. Rồi khi mà vô rồi ông bắt đầu cái ông kia ông mới giới thiệu, ca bi giáo giới thiệu nói đây là mấy sư này là ở bên đó Upandita qua trung tâm Upandita Rama tới thì cái nọ mà trung tâm lúc bây giờ đang còn ở bên Upandita Rama đúng rồi đó. Rồi muốn lại mà vấn an đánh lễ ngài rồi vậy đó. Cái tự nhiên sư bọc miệng sư phải câu liền, sư nói và bạch ngài, tụi con ở bên đó mà tụi con nghe nói là hòa thượng cũng là cái người mà vị đại hồi trước cũng có học với ngài hòa thượng Mahasi pháp hành thiền tập, vậy thì bây giờ tụi con xin qua đây ngài có cho không, có tập cái này ngài có chịu không? Cái ngài hòa thượng sư Minh trả lời nói rằng là đã, các sư mà đã tập ở bên Mahasi rồi, đã tập ở bên thiền viện của ngài Upandita rồi thì đó là cái trường đại học đó, còn ở đây cái giống cái trường tiểu học là, vì vậy mà gì đây khó mà để cho các sư qua đâu đó, cái điều kiện vật chất đây nó quá thiếu thốn này. Đó nếu mà sư không tin tôi, sư đi vòng cái qua mấy cái cốc liệu của chị tăng ở thì thấy. Quý vị nào có dịp mà quý vị đi ra ngoài ra cuối cái đường mà kinh hành ra phía trước á, quý vị ra quý vị dòm, quý vị thấy người ta ở như thế nào, mấy người mà làm việc ở chùa đó, mà cái nhà này là tốt hơn ngày, tường vách rồi tôn là tôn là, còn bên đó là phên lá được không à, mà bây giờ đó quý vị đi vô có thủy trống rỗng không có gì đâu, có một tấm trải dưới đất nằm đó, rồi áo quần là cách đóng rồi chịu đó, cái gì cũng bỏ ngưng ngang giữa
dơ ấy nước muối mà muối làm quá nhiều cái sự sống vậy. Thì hòa thượng nói đó, cái điều kiện ở đây là như vậy đó, các sư rồi tới đây là không có chỗ, ta ở với chung cả không có phiêu, không có giường, không có đồ gì nữa, cứ nằm dưới đất để ngủ. Rồi mũi là rất là nhiều, rồi rác phải rác nhiều hơn. Thì ngài nói thiệt rồi. Mà sau này đó, người ta nói rằng là tất cả những người nào mà tới là ngài đều đuổi đi hết, ngài không cho. Chỉ có người nào mà nhân duyên thật lớn là mới dính với ngài. Là cái phương cách của ngài là tới đẩy ra cái đàn tính. Bắt đầu mình nói về vấn đề nghĩa là cốc liêu không có chỗ ăn chỗ ở rồi thiếu thốn ăn uống rồi cực khổ rồi thế nào, người ta mà không có can đảm thì bỏ đi. Và lúc đó sư thấy sư cũng giận luôn mà sư cũng bỏ đi không có chuyện. Rồi bây giờ lần thứ hai đó thì có một năm á, tức là lần đó là ngài chính thức ngài nói không được, không có qua đây. Quý vị mà nếu mà đã tập bên ngài của bên chúng ta đã quen cái cách sinh sống sinh hoạt bên đó rồi qua đây cũng khó làm ở được rồi. Lần thứ hai đó tụi này đi vô trong rừng á, tại vì ở ngoài trung tâm của ngài Vanh Ca nó không thích sạch gì, nó tới học đông quá, học tu dân viên đông quá, làm ồn quá nhiều nỗi, thì ngài Hoàng Thượng cho một nhóm tăng người nước ngoài đó, Việt Nam có Đức rồi Sri Lanka rồi Đại Hàn rồi khá bảy vị đi vô trong một cái làng đó, một cái làng đó nó nằm, bây giờ nó nằm gần cái chỗ của ngài Hòa Thượng Vanh Ca là Sê Mai Gôn đó, vô đó ở trong cái làng đó mà Hà Bù đi đó. Thì khi mà tụi này ở trong đó thì cũng chỗ trong rừng mà nó cũng thiếu thốn vô cùng đó, nhưng mà được các nó yên tĩnh mà rất là cực, sống phải giữa một cái chuyện mà chỉ bị khắc thực. Sáng sớm là mấy sư thấy thường thường là không có gì ăn hết trơn, và tụi này tới tại vì người nước ngoài họ đem mì quái tới họ cho, còn bình thường là mấy sư ăn cháo trắng với là đậu không, đậu đỏ rồi ôm bát đi, bát đi miết rồi tới 9-10 giờ mới về. Trời nắng đi co cái đồng trời nó nắng chang chát à, thì phải đi thật sớm. Về tới chùa rồi là vừa nắng lên là hết đi được rồi, nóng lên lắm, ngoài đồng nóng. Cái cuối cái mùa mà ở gần đó thì ngài Hòa Thượng Sử Viên tới, ngài cũng tới ở đó, nhưng mà cái cốc của ngài nó nằm phía bên đối diện với bên này, chứ không có ở chung trại với nhau đó. Thì cái tụi này mới đi vô vào đánh lễ ngài. Ngài tới được khoảng chừng 2-3 hôm đi vô đánh lễ, mới nhờ một người mục sư Sri Lanka, ông này nói được tiếng Miếng thông dịch dùm. Thì khi vô đánh lễ đó, cái sư Sri Lanka, sư mới nói sư Sri Lanka, sư nói là tôi có gặp Hòa Thượng một lần rồi, không biết bữa đó Hòa Thượng dạy cái gì đó. À, Hòa Thượng nói một câu, Hòa Thượng từng nói là quý vị tới đây, quý vị nói là quý vị là bà con thân bằng của thuộc của sư. Vì lúc khi Hòa Thượng tới đó là người ta chở một xe những cái người ở trên Chagio đó xuống thăm ngài, nói là bà con. Thì cái ông thông dịch đó, ông nói, ông ngài nói với những người bà con là các vị tới đây, các vị nói là các vị bà con của sư, các vị là thân bằng quyến thuộc của sư. Mà ai mà thân bằng quyến thuộc của sư, ai mà bà con của sư là người đó hành thiện với bà con của sư. Còn người nào mà không hành thiện, người đó không phải bà con của sư. Đừng có nghĩ rằng là quý vị với sư là cùng cha, cùng mẹ, cùng anh em như vậy mà nghĩ rằng là quý vị là thân bằng quyến thuộc, là không phải. Những cái người mà cùng tu á, bản đạo á, thì người này là mới thăng bằng quyến thuộc của sư. Thì khi mà dịch trở lại cái câu đó cho cái đám mà quả quốc nghe tụi này thì một ấn tượng quá. Khi mới nhờ cái sư Sri Lanka đó vô gặp ngài đó, mới thưa với ngài là tụi con rất là muốn có dịp nào đó đi qua để tu tập với ngài, xin ngài mà mở lòng tụi nguyên chấp nhận cho tụi con, dạy dỗ cho tụi con học hành. Thì ngài biết rất là rõ là mình ở đâu tới rồi mà, thà không cần hỏi nữa. Nhưng mà ngài nói rằng là đó, cái điều kiện của ngài hiện tại bây giờ nó không được, ngài cũng chưa có thể nhận được. Và ngài nói là tạm thời cứ việc tu tập đến chỗ ngài Vanh Ca được, bên đó phương pháp cũng tốt vậy lắm, không sao hết trơn, cứ việc tu tập đi, thường nhân duyên là mình gặp nữa. Cái rồi cái ông Sri Lanka ông mới tự nhiên bật miệng nói câu nói, và bạch ngài, nếu mà tụi con không có không có ngài không cho tụi con tới mà gặp ngài để học hành rồi. Thì lâu lâu cho tụi con tới đến lễ ngài vấn an ngài. Thầy nói vấn an làm gì? Sư nhớ con một lần có một sư tới đây cũng nói lại gặp ngài kinh dự để vấn an. Ông nói ông đi vấn cái chuyện ăn không ta ăn cái gì ăn, tại vì ngài đồ ăn ngài nhiều lắm, vô đó là để mà ngài cho đồ ăn cho vấn an cái gì. Thì ngài học thượng sư minh không nói như vậy, nhưng mà ngài học thượng sư minh lại nói rằng là đó, mình gặp nhau để làm gì, mình đâu có cần gặp nhau để làm gì đâu. Cũng giống như bên Việt Nam á, ngài học thượng hòa tông hay nói rằng là tôi có đau ốm gì đâu mà lại thăm, quý vị đâu có cần lại thăm tôi. Thì quý vị thấy cái câu nó rất là đúng lắm, nhưng mà người ta nghe bình thường có gì đâu. Nói nếu mà gặp nhau mà nói những cái gì ích lợi cho sự tu tập thì gặp, mà không gặp nhau mà không có nói chuyện tào lao đừng gặp. Lúc đó là tụi này chưa biết nói là phải giữ trách nhiệm như thế nào. Nếu mà gặp mà không có nói những cái chuyện lợi lạc hợp tác đừng gặp nhau, mất gì giờ cũng được. Thì thôi, lần thứ hai ngài cũng từ chối nữa. Gặp lần thứ nhất cô tới cốc của ngài rồi ngài bỏ, ngài đuổi, ngài cho ngài cũng nhìn không nhận. Lần thứ hai gặp ngài ở chỗ khác, ngài cũng nói rằng là không được, không có thể nào mà chấp nhận được đó. Thì sư hiểu rằng là thôi bây giờ mình không có nhân duyên thì ta chịu thôi, mà thật ra cũng dám học nữa. Nhìn cái cách ngài nhìn, cách ngài nói chuyện, sư cũng sợ quá, sư không có nghĩ là chắc mình không có cảm thông được đâu, mình không có học được đâu, cái phương pháp của mình chắc là khó khăn quá, tập không được đâu. Thế rồi thôi, cái năm 1997 á, ngài hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Kiều á, đi qua giữ một cái gì đó bên Myanmar này, chứ không phải là đi hành thiện, à kỷ niệm 50-60 năm gì đó của trung tâm Mahasi, người ta mời hòa thượng Kim Kiều từ bên Mỹ qua. Thì mà trong khi mà ngài đi qua như vậy đó, thì sư lúc đó là như là sư đang tu tập ở một cái chỗ nào đó. Thì khi mà ngài qua đó, thì sau này sư nghe kể lại là ngài chỉ đi tham quan mà thôi, thì có một cái cô Phật tử, cô mới hỏi ngài hòa thượng Kim Kiều, thì ngài đã đi thăm ngài hòa thượng Sửu Mi chưa? Cái ngài Kim Kiều không biết Sửu Mi là ai. Thì cô này giới thiệu đó, ngài hòa thượng Sửu Mi là cũng là học trò của ngài Ma Si đấy. Thì ngài Kim Kiều ngạc nhiên quá, tôi bây giờ nghe chưa? Đó thì bắt đầu cô nói sơ, cô dẫn ngài tới gặp ngài hòa thượng Sửu Mi. Ngài Kim Kiều kính ngài Sửu Mi quá, thích ngài Sửu Mi quá. Ngài Kim Kiều đã từng gặp ngài Upandita mà ngài Kim Kiều không hợp với ngài Upandita. Sao cái nhìn của sư thấy vậy đấy? Cái phương pháp cùng hai người cùng tập cái phương pháp cũng là theo truyền thống Ma Thi Trơn, mà sư nhìn cái cách của sư biết ngài Upandita Kim Kiều, đây là cái nhìn của sư thôi, là không hợp với ngài Upandita được. Bởi vì ngài Kim Kiều rất là nhẹ nhàng, rất là từ tốn, và ngài Upandita thì người rất là nóng nảy. Rồi cái cô đó mới nói là với ngài hòa thượng Kim Kiều, ngài muốn không con dẫn ngài đi thăm ngài hòa thượng Sửu Mi. Thì ngài hòa thượng Kim Kiều ngài vui vẻ, hãy đi thì khi tới nơi gặp ngài Sửu Mi, ngài hòa thượng Kim Kiều thích quá, kính quá. Thì với cô đó là cô Suối, cô nói vậy thôi bây giờ sẽ ở đây đi, sẽ ở đây học đạo với ngài đi. Thì vậy mà hòa thượng Kim Kiều đi qua mà dự lễ mà ngài bỏ lễ, chỉ giữ cái nàng ngày nào chính, tôi còn tất cả những con ngồi bỏ đi học thiền với ngài hòa thượng Sửu Mi. Rồi ngài hòa thượng Kim Kiều, ngài thầy này kể rằng là lúc mà khi mà hòa thượng Kim Kiều đi vô mà học thiền với ngài hòa thượng Sửu Mi, nó là học ở trong chùa cũ á, chỗ đó là không có chỗ chèn gì hết trơn, chật chội ghê lắm. Rồi cái mà người ta mới thấy là cái đường đã chật rồi, phía sau đó cái đường nó đang xây cất, nó ồn ào náo nhiệt quá. Người ta mới mời hòa thượng Sửu Mi tới một cái chỗ nào đó, sư không được biết. Nghe nói là cái chỗ đó là họ một cái nhà đó, một cái hồ, họ xây lại, họ lấp cái hồ đó, họ xây một cái cốc đặc biệt cho hòa thượng Sửu Mi. Mà trước khi mà vô cái chỗ đó nó hoàn tất, thì họ mời ngài hòa thượng Sửu Mi với thầy hai vị ở trong một cái nhà nào đó, nhà đó như có một hai phòng ngủ gì đó. Vậy mà hòa thượng Sửu Mi nói rằng mời hòa thượng Kim Kiều đi theo. Ngài hòa thượng Kim Kiều cũng ngạc nhiên, thì hòa thượng Sửu Mi biểu đi theo, thì ngài hòa thượng Kim Kiều đi theo. Ngài hòa thượng Sửu Mi sau này nói lại với thầy này là ông sư Tiêu Điểu ông không ngủ ngay, ông thức suốt đêm hành thiền. Một cái người mà đã lớn hạ như vậy rồi mà còn vẫn còn tiếp tục gia công phu tu tập hành trì thế này, người này sẽ tiến bộ rất là xa. Thầy Tây Sư Gia nói lại cái sự vậy. Nhưng mà rất tiếc, lúc bây giờ đó, theo như thầy nhận xét là Ngào Thượng Kim Thiểu không có quan sát tâm được nhiều. Vì vậy đây là cái cơ hội rất tốt để cho Hòa Thượng Kim Thiểu học về cái phương pháp tâm. Mà chính thầy Ngào Hòa Thượng Kim Thiểu cũng nói vậy. Sau này quý vị biết khi mà vô một thời gian lâu rồi đó, thì Hòa Thượng Kim Thiểu mới ý thức rằng là Hòa Thượng Sư Minh không còn thì giờ để chỉ cho mình nữa, mà chỉ có một người mà giúp mình được là thầy này. Vì vậy cứ mỗi lần mà tới trình pháp á, Hòa Thượng Sư Minh ngồi chính giữa cái giường để vậy. Hòa Thượng Sư Minh ngồi ngay chính giữa, giữa lưng vô giường, bên này bên tay mặt Ngào Thượng Kim Thiểu ngồi bên tay trái là thầy Tây Lợi Gia này ngồi. Thì Ngào Thượng Sư Minh mới nói rằng là đó, ông này đó, ông sẽ đại diện cho tôi để trình pháp cho sư. Tất cả những cái gì mà sư thắc mắc, sư cứ hỏi. Và tôi nghĩ rằng ông có khả năng ông giải đáp cho sư. Trong trường hợp mà sư cảm thấy là những cái lời ông này giải đáp mà sư không thỏa đáng, sư nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp sư. Nhưng mà tôi biết ông này làm được, vậy thì sư cứ tin tưởng đi. Sư tin, sư nghe tôi và sư. Thì Hòa Thượng Kim Thiểu lúc bây giờ ngài nói, khi mà tôi hỏi ông cho tôi trình pháp một vài lần, cho thầy cho Hòa Thượng Kim Thiểu trình pháp một ông 52 hạ, còn ông mới nào mới 2 hạ, ông 2 hạ cho ông 52 hạ trình pháp. Nhưng mà có Hòa Thượng đứng sau chống lưng, mặt đâu có ngán gì. Trong nói tôi cũng run lắm, cho tôi có 2 hạ chứ, nhưng mà ông cụ này tới 52 hạ, sư ông này tới 52 hạ. Nhưng mà Hòa Thượng Kim Thiểu lúc bây giờ rồi làm như là cái tâm tánh của ngài nó phát triển như thế nào, ngài rất là nhún nhường, ngài khiêm hạ vô cùng. Sau này ngài nói rằng lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ một điều là đây là ông thầy dạy đạo của mình. Hòa Thượng Sư Minh mà đã chỉ định vị này là phải có khả năng, mà sau khi mà tôi tập một thời gian tôi biết rất là khá. Vì vậy khi sư bà quyết định đi qua bên Sư Minh đó, sư hỏi ngài kinh nghiệm và bạch ngài qua bên đó tập có được không. Tại vì ngài Kim Thiểu qua trước mà cho sư đâu có qua được đâu, ngài Hòa Thượng Sư Minh có nhận à? Không nhận. Cái sư mới hỏi ngài, tôi nói thưa ngài, ngài qua bên đó một thời gian ngài tập ngài thấy được không? Tôi trả lời được. Rồi cái vị thiền sư này có khả năng, nó ồn này khá lắm đó, ngài tốt lắm á, tập cứ tập cho ông đi. Lúc bây giờ là sư không có theo cái phương pháp tập của ngài Hòa Thượng Kim Thiểu, sư gần như là sư nói với ngài là sư bỏ cái pháp thân, sư qua bên này. Ngài nói được, không sao, ông giỏi lắm, tốt. Nhưng mà rồi sau này, sau mà ngài không đi tiếp thì tâm ra sư không được hiểu. Thì những cái năm đầu tiên là ngài rất là thích cái phương pháp tâm này. Và thầy này nói rằng là ngài rất là hoan hỉ, bởi vì nhờ có cái tâm này đó, ngài mới hiểu được cái vấn đề tạo thân. Hai pháp hành, vậy là hỗ trợ với nhau, lắm, theo ý của ngài trong thực hiện vậy. Đó, nhưng mà rồi sau này sao mà ngài không tiếp tục, ngài không có trở lại dạy thân thôi, thì cái đó thì thôi sư không được rõ. Nhưng mà để mình nói lại là Hòa Thượng Sư Minh á, cái con mắt của ngài rất là tinh tế, ngài nhìn cái vấn đề nó rất là đặc biệt. Mình thấy là hễ mà ngài nói rồi thì nó có cái chiều rất là xa, chứ không phải là chỉ nói giải quyết cái vấn đề ngay cục bộ đó thôi. Vì vậy hôm qua quý vị nghe ông thầy sư này ông nói không, khi mà trí tuệ của tôi biết khởi lên rồi đó, thì tôi quyết làm cái gì là cái trí của tôi nó đã hiểu rằng là làm cái này nó sẽ giải quyết cái vấn đề, nó đi xa nữa, không phải là giải quyết cái câu chuyện trước mặt. Và bây giờ sư thấy những cái gì mà ông sư mình nói rất là đúng. Thì cái cuối cùng á, là năm 2002, trước khi ngài mất á, ngài mất tháng 11, ra hạ khoảng chừng tháng cuối tháng 10 thì sư lại, sư đánh lễ ngài ở trong một thương. Tôi nói giờ bạch ngài, con đi về, con không có còn ở đây nữa. Ngài nói tốt lắm, đi về đi. Con xin ngài hai điều. Cái thứ nhất, nếu mà ngài khỏe mạnh thì thỉnh ngài đi qua bên Mỹ để cho bà con Phật tử có dịp học đạo với ngài, có dịp đánh lễ ngài. Giờ sư lớn tuổi rồi, sư không có Mỹ được. Giờ con học hành, cố gắng tu tập đi giỏi, Ngào Thượng Kim Thiểu là những cái người Việt Nam ở bên Mỹ giúp Phật tử Mỹ, Đúng hơn là sư ở đây, sư đi qua mình nói giúp cho cúng dường chùa cho ngài, ngài cũng nhận, ngài cũng giao lại cái thiền viện, tâm pháp thiền viện bây giờ đó là ngài nói là để giao lại cho ngài tự tìm hiểu, ngài có thể chụp được. Đó là trong năm ngoái là Hào Thượng Kim Triệu là nhớ cái lời đó, do đó mình biết cái tâm pháp thiền viện ở bên Mỹ trở thành thiền viện sử nghiệp. Thì điều thứ nhất là thỉnh ngài qua Mỹ ngài không chịu. Điều thứ hai sư nói dạ thôi nếu vậy thì thỉnh ngài thôi, ngài thấy trong người khỏe thì ngài cố gắng sau sống chừng 5-10 năm nữa để cho Phật tử được hưởng cái ân của ngài. Ngài cười ngài nói sống chết thì sao muốn, sư có hiểu gì đâu, bây giờ mới hiểu này, rồi mấy chục năm sau mới hiểu cái câu là sao muốn được, sống chết thì không muốn được. Tôi nói về bạch ngài sao mà ngài không ở đây để cho người ta tiếp tục người ta điều trị cho ngài mà ngài đi về chùa nữa. Tâm sư bây giờ nó chỉ muốn ở chùa thôi. Sau này sư hiểu rằng cái câu ngài nói rằng là người ta nguyên cả cái từng ở nhà thương đấy quý vị, người ta chỉ tán hết để trống rỗng của mình ngài ở một cái lầu tư lầu năm gì đó, lên trên đó là mình thấy bao nhiêu giường mà trống hết không có ai ở của mình, họ để một cái phòng rất là lớn cho họ thường xuống đi thở, điều kiện rất là tốt mà ngài không ai chỉ gì. Ngài nói rằng là bây giờ sư thích thấy ở chùa phải ấm áp hơn. Sau này mình hiểu rằng là lúc đó là ngài biết là sắp chết rồi, phải đi về. Và cuối cùng á thì gì đây thầy này đó không sợ hãi đó. Vậy cho khi mà ngài mất thầy có buồn không? Ba thầy mất thầy cũng buồn, mẹ thầy mất thầy cũng buồn, cha thầy mất thầy cũng buồn, mẹ thầy mất thầy cũng buồn. Vậy thì hòa thượng thầy có buồn không? Tôi cũng buồn. Nhưng mà tôi thấy rất là rõ ràng là tôi mất một vị thầy. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là tiếc nuối mà tôi. Thật sự tôi cũng không có cái gì mà thấy buồn cả đâu. Mà bây giờ là mình học đạo, rồi mình đi theo hoài, mình hiểu từ từ, mình thấy nó phải như vậy thôi. Nó phải tới một cái lúc mà cái chuyện mà buồn hay không buồn lắm. Tại vì thầy sư cũng nói, tự nhiên tôi hiểu một cách rất là rõ ràng là ba tôi mất, mẹ tôi mất, hòa thượng mất, thì mỗi người tới mỗi phiên thôi. Đúng là mình sắp hàng vậy, sắp hàng mình lấy cơm á. Người này tới thì lấy, xong rồi người kia tới lấy, cái người họ tới lấy. Có cái gì đâu mà, tới phiên thì lấy, mà hết rồi thôi. Cái chết, không chừa ai hết trơn, tới phiên mình chết, không có gì đâu. Xin chấm dứt ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.